Nhật và Úc bắt tay chặt chẽ với Hiệp ước Hợp tác An ninh Quốc phòng, trao đổi công nghệ quân sự. Tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ dành chuyến công du đầu tiên sang Tokyo và cho biết sẽ đối đầu với Trung Quốc khi cần thiết. Thủ tướng Úc Tony Abbott ủng hộ chính sách tự vệ tập thể của Nhật Bản. Cả ba quốc gia dân chủ đều do cánh hữu lãnh đạo, phải chăng một liên minh tam cường đang hình thành để đối phó với Trung Quốc. Tình thế tại châu Á-Thái Bình Dương đã diễn biến một cách nhanh chóng. Tại diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6, qua thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản cho biết sẵn sàng trợ giúp các nước trong khu vực Đông Nam Á bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tokyo gián tiếp lên án Trung Quốc đối xử với các lân bang theo kiểu lấy thịt đè người, mà chính nước Nhật, hùng mạnh, cũng là nạn nhân từng ngày trên biển và trên không phận Hoa Đông. Tuy nhiên, trái với thái độ phô trương, kẻ cả của Bắc Kinh, Tokyo từng bước xây dựng một liên minh quân sự rộng lớn bên trong lẫn bên ngoài Hiệp ước Song Phương Mỹ-Nhật. Vào giữa thập niên 2000, ý niệm xây dựng một vòng cung từ Ấn Độ ngang Nhật Bản kéo dài xuống tận Nam Thái Bình Dương với Úc đã từng được ba vị thủ tướng lúc đó là Junichiro Koizumi của Nhật, John Howard của Úc và Atal Vajpayee của Ấn Độ phát họa và được Tổng thống Mỹ lúc bây giờ là George W. Bush ủng hộ. Tuy nhiên, ý niệm này không được tiến hành một phần vì tại Washington, đảng Dân Chủ lên thay đảng Cộng Hòa, và một phần như tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi của đảng Dân Tộc lúc còn ở thế đối lập thường chê trách đảng Quốc Đại quá nhu nhược đối với Trung Quốc, làm New Delhi mất uy thế trên trường quốc tế và bị Bắc Kinh lấn áp. 10 năm sau, không hẹn mà nên, cả ba nền Dân Chủ ở châu Á-Thái Bình Dương đều do cánh hữu lãnh đạo. Năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu An ninh mới của Mỹ do cựu Thứ trưởng Ngoại giao Kirk Campbell thành lập và cũng là nơi cung cấp chuyên gia chiến lược cho Nhà Trắng, đã quan tâm đặc biệt đến khả năng xây dựng một liên minh hải quân Nhật-Úc-Ấn. Phải chăng thời cơ đã đến để hình thành một thế tam cường và nếu thêm Hoa Kỳ sẽ chuyển thành tứ cường theo đội hình kim cương, học thuyết an ninh của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Trong bối cảnh trục Nhật-Úc đã được củng cố với kết quả hội nghị 2+2 tại Tokyo, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc. RFI Việt ngữ thân chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa anh, tại Tokyo đang diễn ra hội nghị 2+2, tức là giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao Úc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngoại giao Nhật. Thì thưa anh, sau khi mà Nhật và Úc đã ký một cái thỏa ước về hợp tác an ninh quân sự thì cái lần này hai bên sẽ bàn những cái vấn đề cụ thể như thế nào?
Thưa Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, đúng như anh nói, vào ngày thứ Tư 11 tháng 6 2014 thì đã diễn ra một cái cuộc thảo luận về chiến lược và giao bộ quốc phòng mà thành phần tham dự thì như ai cũng biết cả đó là Bộ trưởng Ngoại giao Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Onodera của Nhật Bản, họp cùng với Bộ trưởng Ngoại giao của Úc Đại Lợi là bà Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng của Úc Đại Lợi là ông David Johnston. Thì đây là cái lần họp lần thứ 5 theo trên cái dạng 2+2, gọi là đối thoại chiến lược và an ninh của quốc phòng. Tuy nhiên cái sự giao thiệp hay là cái sự hợp tác về quốc phòng của Úc Đại Lợi và Nhật Bản nó đã bắt đầu từ khá lâu, mà chúng ta có thể lấy cái mốc điểm từ tháng 3 năm 2007. Khi mà chính phủ Úc và chính phủ Nhật Bản đã có một cái bản tuyên bố chung về hợp tác an ninh và quốc phòng, thì dưới cái bản tuyên bố chung này từ năm 2007 đó thì tới năm 2010 thì đã có một cái thỏa hiệp giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản về cái vấn đề trao đổi hay là mua bán vũ khí chiến lược và những cái dịch vụ giữa hai bên. Và đến năm 2012 thì bước thêm một bước tiến nữa, tức là giữa Canberra và Tokyo đã có những cái sự thỏa thuận về trao đổi tin tức, tình báo về những cái diễn tiến trong vùng. Và đặc biệt lần này tại Tokyo trong cái kỳ hội nghị an ninh và quốc phòng thì nó có cái vấn đề Úc Đại Lợi có thể hay là đặt mua một số tàu ngầm mà do Nhật Bản chế tạo, mà trị giá nếu được thực hiện thì trị giá rất là cao. Chúng ta nên nhớ rằng Úc Đại Lợi thực sự đã có một cái kỹ nghệ quốc phòng. Và Úc Đại Lợi thì năm 2009 đã coi Trung Quốc như là một cái mối đe dọa trong hai thập niên 2020 và 2030. Cái đó là cái bạch thư quốc phòng năm 2009 dưới thời chính phủ Kevin Rudd. Và Úc Đại Lợi có cái tham vọng là muốn nâng cao hạm đội về tàu ngầm của mình từ 6 chiếc lên 12 chiếc. Và lần này thì Úc Đại Lợi đang do dự giữa cái việc là tự mình đóng lấy tàu ngầm hoặc là mua những tàu ngầm từ các nước ngoài, đặc biệt là từ phía Nhật Bản, là vì cái loại tàu ngầm của Nhật Bản nó rất là tiến bộ về cái phương diện kỹ thuật. Đấy là nói về cái bàn giao song phương trong cái vấn đề thỏa hiệp an ninh quốc phòng. Nhưng mà chúng ta nhìn rộng ra hơn đó, thì từ lâu đã có một cái thỏa thuận hay là đã có một cái đối thoại tam giác, tức là giữa Mỹ, Nhật và Úc Đại Lợi. Mà gần đây nhất là vào năm 2006, khi có một cuộc họp tại Sydney giữa ông ngoại trưởng lúc bây giờ của Nhật Bản là ông Taro Aso, giữa ông ngoại trưởng của Úc Đại Lợi lúc bây giờ là ông Alexander Downer và bà ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Condi Rice. Cho nên cái thỏa hiệp mà gọi là tam giác này nó bắt đầu cũng khá lâu rồi. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói bây giờ đó là trong cái khối tam giác hay là trong cái hình tam giác giữa Washington, Tokyo và Canberra thì nó đã có cái hiệp ước hợp tác quốc phòng an ninh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ năm 1951 và nó có cái hiệp ước giữa Úc Đại Lợi và Hoa Kỳ cũng vấn đề hợp tác an ninh bộ quốc phòng năm 1951. Nhưng mà cái điểm thiếu vắng đó là cái cạnh thứ ba là cái quan hệ giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản.
Thưa anh Lưu Tường Quang, nhìn từ Úc thì tại sao Úc là đồng minh của Mỹ và Nhật cũng là đồng minh của Mỹ, nhưng bây giờ Úc và Nhật lại tìm cách thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng, và cái tiến trình này có vẻ tăng tốc từ khi ông Tony Abbott lên cầm quyền tại Canberra và Shinzo Abe tại Tokyo.
Đúng như vậy thưa tôi anh, là tại vì cái vấn đề cốt lõi đằng sau của tất cả những cái động thái ngoại giao của quốc phòng này đó là cái sự trỗi dậy mà người ta coi là cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Đứng về phương diện ngoại giao thì ai cũng nói rằng cái mối đe dọa của Trung Quốc là không có phải quan tâm nhiều. Chính ông Tony Abbott ngày thứ Tư 11 tháng 6 tại Washington, trước khi ông gặp ông Tổng thống Obama, thì ông Tony Abbott, Thủ tướng Úc Đại Lợi trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này, thì cũng ca ngợi Hoa Kỳ là cái quốc gia tốt nhất trên thế giới, nhưng mà đồng thời cũng nói rằng cái sự trỗi dậy của Trung Quốc không được nên coi là một cái sự đe dọa. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lời lẽ ngoại giao bên ngoài mà thôi. Trong thực tế, chính phủ Úc Đại Lợi đã gia tăng ngân sách quốc phòng hay là sắp sửa gia tăng ngân sách quốc phòng từ 1.3 của GDP của tổng sản lượng quốc nội lên 2% của tổng sản lượng quốc nội GDP là cũng tại vì cái mối đe dọa từ phía Trung Quốc. Cho nên trong cái vấn đề mà chú Anh vừa mới nói, tức là cái tăng tốc trong cái việc hợp tác quốc phòng giữa Canberra và Tokyo đó, cái cốt lõi trong đằng sau tất cả những cái động thái này nó vẫn là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc và cái mối đe dọa của Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà ngay từ khi mà ông Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm chính quyền vào đầu năm 2013, cũng như là khi ông Tony Abbott nắm chính quyền vào giữa năm 2013, thì hai bên đều có những cái động thái xích lại gần với nhau hơn và hợp tác chặt chẽ hơn. Lý do là tại vì cái sự đe dọa từ phía Trung Quốc, mà cả hai bên, tôi xin nói thêm là Tokyo cũng như Canberra đều gia tăng ngân sách quốc phòng. Mà cái điều này không phải chỉ giới hạn trong cái phạm ban giao giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản, mà nó còn tỏa rộng ra khắp các vùng Đông Nam Á. Ví dụ như Malaysia đang thiết lập thêm một căn cứ hải quân tại Sarawak, cũng vì cái sự đe dọa từ Bắc Kinh, mặc dầu trên phương diện ngoại giao, thì Malaysia lúc nào cũng có cái thái độ hòa hoãn với Trung Quốc. Và Indonesia cũng vậy, Indonesia sắp sửa tăng cái chi phí quốc phòng từ dưới 1% GDP lên 1.3 hay là hơn nữa của GDP của Indonesia, cũng vì lý do cái sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cho nên chúng ta nên phân biệt cái lời lẽ ngoại giao, cái ngôn từ ngoại giao và cái thực chất bên trong đằng sau hậu trường. Lời lẽ ngôn từ ngoại giao thì lúc nào mọi các nước đều coi là phải có cái liên hệ tốt đẹp với Trung Quốc và không nên bao vây Trung Quốc. Nhưng mà trong thực tế, đằng sau hậu trường, bên trong của tất cả những cái cuộc thảo luận của các hội đồng nội các từ Tokyo đến Jakarta đến Canberra đều công nhận là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa cho vùng châu Á Thái Bình Dương, và do đó các nước có sự thỏa hiệp với nhau chặt chẽ hơn và đồng thời một cách đơn phương tăng gia cái chi phí quốc phòng. Cho nên nói tóm lại, trong cái hình tam giác giữa Washington, Tokyo và Canberra thì cái liên hệ giữa Canberra và Tokyo nó chưa ở mức độ cao như là cái liên hệ giữa Canberra với Washington hay là liên hệ giữa Tokyo và Washington. Cho nên đó là cái sự hiển nhiên mà Thủ tướng Tony Abbott cũng như Thủ tướng Shinzo Abe tiến lại gần với nhau hơn, thưa anh.
Anh Lưu Tường Quang vừa phân tích cái thế chiến lược tam giác giữa Mỹ, Nhật và Úc. Tuy nhiên từ nhiều năm trước, từ cái thời mà Úc do Thủ tướng John Howard tại Nhật Bản là Koizumi và ở bên Ấn Độ là Vajpayee của Đảng Quốc Đại, thì đã có một cái manh nha, đã có một cái cuộc thảo luận thành lập một cái thế chiến lược tam giác tay ba giữa Nhật, Úc và Ấn Độ. Thì thưa anh, giờ đây bên Ấn Độ lại có một cái vị thủ tướng mới là ông Narendra Modi, một người thuộc Đảng Dân Tộc. Tức là ba cái nước lớn tại châu Á, ba nước dân chủ tại châu Á Thái Bình Dương là Ấn Độ, Nhật và Úc đều có 3 vị lãnh đạo thuộc cánh hữu, thì liệu đây có phải là một cái cơ hội thuận tiện để cho những cái nước trong khu vực mà giới phân tích gọi là có cùng quyền lợi chung và bị mối đe dọa chung là Trung Quốc tiến tới một cái tam giác chiến lược hay không?
Đúng như vậy thưa Tú Anh, tại vì chúng ta đã biết là dù là đảng nào tại Ấn Độ nắm chính quyền thì họ vẫn tiếp tục theo đuổi cái chính sách hướng về phương Đông, tức là Look East Policy, dù đó là do đảng Quốc Đại hay là do đảng BJP. Bây giờ với thủ tướng mới là Narendra Modi. Và Nhật Bản thì tất nhiên chúng ta biết là kể từ khi ông Shinzo Abe nắm chính quyền thì ông đã đưa ra một cái chủ thuyết về cái hợp tác kim cương an ninh, nối liền một cái vòng đai từ đảo Hawaii xuyên qua biển Hoa Đông xuống suốt tới biển Đông Việt Nam và đi qua Ấn Độ Dương, mà ông gọi là cái sự giao thoa giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và theo ước đề lợi thì cũng đã có một sự thay đổi chính phủ giữa năm 2013, tức là chính phủ thiên hữu của Thủ tướng Tony Abbott. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái thời chính phủ John Howard, trong cái thập niên từ năm 1996 cho tới năm 2007, thì đã có rất nhiều cái động thái để mà phối hợp lại cái sự hợp tác giữa tứ cường, tức là Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Úc. Tuy nhiên cái quan niệm về tứ cường này sau đó đã không được theo đuổi một cách tích cực, cho nên vì lý do đó mà nó trở thành một cái hợp tác tam cường. Thì cái tam cường này, tức là ba quốc gia đó, thì nó được thể hiện dưới hai hình thức. Một là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi. Và hai đó, bây giờ nó đang bắt đầu được khơi dậy trở lại, là cái sự hợp tác chặt chẽ hơn về phương diện an ninh quốc phòng giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Chúng ta có thể nhớ là cách đây không lâu tại cái hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore, thì chính ông Shinzo Abe trong cái bài diễn văn rất là mạnh mẽ mà kết án Trung Quốc có cái hành động khiêu khích tại Biển Đông và bênh vực cái lập trường của Việt Nam. Thì cũng trong cái bài diễn văn đó, chính ông Shinzo Abe đã khơi dậy lại cái khả năng có thể thành lập lại hay là phục hồi trở lại một cái sự hợp tác tam cường. Mà tam cường đây có nghĩa là Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Đặc biệt là vì thủ tướng mới của Ấn Độ là ông Narendra Modi cũng có cái nhìn chiến lược tương tự hay là không khác gì cái nhìn chiến lược của ông Shinzo Abe. Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái thời cơ có thể gọi là thời cơ thuận tiện để các quốc gia dân chủ trong hai cái phối hợp khác nhau nhưng mà cũng đồng một cái mục đích. Một bên là Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản và một bên là Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc Đại Lợi để có cái hợp tác, mà đằng sau trong cốt lõi nó vẫn là cái sự đe dọa của Trung Quốc, nó vẫn là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc không có tính cách hòa bình. Mặc dầu đứng về cái phương diện ngoại giao thì như tôi vừa nói là cả Nhật Bản, Úc Đại Lợi cũng như Ấn Độ đều có những cái động thái gọi là thân hữu với Trung Quốc, và tại vì cái thị trường Trung Quốc nó quan trọng cho Nhật Bản, nó quan trọng cho Úc Đại Lợi và nó quan trọng cũng không kém cho Ấn Độ. Thưa anh.
Thưa anh Lưu Tường Quang, tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong lúc còn ở thế đối lập thì ông đã dành nhiều thời giờ để viếng thăm các nước châu Á và có vẻ rất là kính nể sự phát triển của Nhật Bản. Thì theo giới phân tích thì ông sẽ dành chuyến công du đầu tiên đến Tokyo. Thưa anh, liệu cái trong cái thế tài ba này đó giữa Úc, Nhật và Ấn Độ đó, Nhật có phải là cái quốc gia đầu tàu chủ động không thưa anh?
Tất nhiên thưa anh, Nhật Bản đang có một cái sự thay đổi lớn về cái vị trí an ninh và quốc phòng ngoài cái vị trí quan trọng về phương diện kinh tế. Cho nên cũng vì lý do đó mà Nhật Bản có thể là cái đầu cầu hay là cái đầu tàu để đem các cường quốc dân chủ tại châu Á Thái Bình Dương lại gần với nhau. Chúng ta nên nhớ rằng khi ông Tony Abbott hồi tháng đầu tháng 4 năm 2014 khi ông thăm viếng Nhật Bản thì ông là cái người thủ tướng nước ngoài đầu tiên tham dự vào cái phiên họp đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản. Đó là một cái cử chỉ rất là có cái tính cách biểu tượng, nhưng mà đồng thời nó phải thể hiện cái sự hợp tác chặt chẽ về phương diện an ninh quốc phòng. Và khi ông thủ tướng Narendra Modi lên nắm chính quyền tại Ấn Độ thì cái chuyến đi nước ngoài đầu tiên ở nước ngoài, không kể các quốc gia láng giềng chung quanh bán đảo Ấn Độ, thì cũng là Nhật Bản. Và sau đó ông đi Washington và ông chỉ mời ông Tập Cận Bình sang thăm viếng Ấn Độ vào cuối năm mà thôi, chứ ông không có đi sang Trung Quốc. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái kết luận chúng ta có thể thấy là một phần vì cái lập trường cá nhân, nhưng một phần cũng là quyền lợi quốc gia, mà các quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi chia sẻ cái sự lo ngại về cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc. Cho nên cũng vì lý do đó một cái bàn cờ nó đang thành hình một cái bằng cờ địa lý chính trị nó đang thành hình, mà tất nhiên như Tú Anh vừa nói, cái vai trò của ông Shinzo Abe là cái vai trò quan trọng. Và cũng trong khi ông Tony Abe thăm viếng Nhật Bản thì ông đã tuyên bố một cách rất là công khai là Nhật Bản là cái người bạn tốt nhất của Bề Lợi, cũng như khi ông thăm viếng Hoa Kỳ thì ông bảo Hoa Kỳ là cái quốc gia tốt nhất thế giới, và chắc chắn là ông có thể có một cái động thái thân hữu tương tự với Ấn Độ khi Ấn Độ và Bề Lợi có dịp tiếp cận với nhau để mở rộng thêm các ban giao thân hữu với các quốc gia dân chủ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.